Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 945 của Giờ của Mẹ tin yêu. Nhân mùa Giáng sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm bên gia đình và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lá thư nói về trại cùi của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh. Câu chuyện trồng một bông hoa khoan dung trong trái tim thù hận và ước nguyện đêm Giáng sinh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thưa quý thính giả, xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu hài đồng. Lạy Chúa Giêsu, giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm nhận được sự bình an của Chúa. Ngay giữa những âu lo hằng ngày, xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị lời nguyện người cùi của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn nói về trại cùi Quỳnh Lập. Lời nguyện người cùi. Khi nắng chiều vừa tắt, nơi đây chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Tối hết cả con đường dẫn vào trại, các lối đi quanh sân và trong từng gian phòng, ánh đèn hay ngọn nến yếu ớt vàng vọt càng làm mọi thứ trở nên im ắng và buồn tẻ. Cuộc sống ở đây là một thế giới khác, thế giới của những người cùi cô đơn, sống để chờ chết. Trại Phong Quỳnh Lập được xây dựng bên bờ biển Thái Bình Dương. Nó được dùng làm nơi cư trú, chăm sóc cho các bệnh nhân mắc chứng phong cùi. Hiện nay có tới hơn 250 bệnh nhân từ các trại khác đưa về. Cuộc sống buồn tẻ, ăn uống đạm bạc, quang cảnh u ám và vắng lặng, nằm tách biệt với khu dân cư. Và vì thế cuộc sống ở đây phải tự cung tự cấp, cho dù có sẵn tiền trong túi. Các cụ cũng không thể tự đi mua bán vật dụng, phần vì sức khỏe yếu, phần vì họ không có phương tiện di chuyển. Họ sống ở đây gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Người trồng rau, người nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Hàng ngày các cụ sống nhờ rau xanh, đậu, lạc và muối vừng, cơm trắng. Mỗi bữa ăn tính ra chưa đầy 2.000 đồng. Thỉnh thoảng, những đoàn hảo tâm mang theo gạo, đường, mắm, muối lên giúp bữa ăn của họ bớt kham khổ. Họ nói, ngoài bệnh phong, tất cả đều mắc thêm căn bệnh mãn tính khó chữa khác. Đó là bệnh thèm người. Ai nấy đều rất vui nếu bất chợt thấy có người lạ ghé thăm. Họ thèm được nghe tiếng nói cười, háo hức nghe kể về thế giới bên ngoài. Cuộc sống tẻ nhạt khiến họ nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. Cụ chính quanh quẩn với việc nấu cơm giặt giũ. Những lúc buồn, cụ ngồi lặng ngắm dàn mướp vất vả chăm bón. Khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, cụ thường say mê nghe đài radio lòng thương xót của cha Long để vui đi nỗi buồn. Trong lúc cầu nguyện, bà cụ chỉ xin một điều, xin Chúa cho bà ra đi một cách thật thanh thản. Món quà Giáng sinh cho người cùi và trung tâm mồ côi sẽ được thực hiện ngày 20 tháng 12 năm 2019, là niềm vui cho những người nghèo, người cùi, khuyết tật, mồ côi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị một mùa vọng sốt sắng, mùa Giáng sinh thánh thiện, năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Kính thư Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Những món quà Giáng sinh xin gửi về Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, nhà thờ Kim Ân, Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại của cha Nhàn là 091-309-2476, 091-309-2476, email rapxuannhan@gmail.com. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Trồng một bông hoa khoan dung trong trái tim thù hận. Cha cậu từng nói với cậu rằng trên đời này chỉ có lòng khoan dung mới là ngọn nguồn hạnh phúc trọn đời. Đây là câu cuối cùng mà cha nói với cậu, nhưng cậu đã không tin lời cha mình. Thế giới nhỏ bé của cậu tràn đầy thù hận. Năm 9 tuổi, cậu đã ném viên gạch đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, rồi cậu bỏ chạy mất hút trong màn đêm. Năm 12 tuổi, cậu đã lén đóng chiếc đinh dưới gầm bàn của một bạn nữ cùng lớp, và cười hả hê khi nghe thấy tiếng chiếc váy bị kéo rách. Năm 15 tuổi, năm đầu tiên ở trường cấp 3, cậu đã nhiều lần bị hiệu trưởng chỉ trích thẳng mặt vì tiếng xấu vang xa. Với cậu, các thầy cô đều bó tay chẳng biết phải làm thế nào. Năm 16 tuổi, vì các chiêu trò quái đản của cậu, hai giáo viên chủ nhiệm của lớp đã phải bỏ đi. Lần này giáo viên chủ nhiệm mới là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt vẫn còn có chút trẻ con. Vào ngày đầu tiên cô đến lớp, cậu đã đổ sơn màu đỏ trên bục giảng và tấm bảng đen, nghĩ rằng làm thế nào cũng khiến cô giáo sợ hãi mà bỏ chạy mất. Điều bất ngờ là cô lại làm như không thấy và vẫn tiếp tục giảng bài. Hôm đó điều cô giảng là câu chuyện lúc nhỏ của cô. Các bạn học đều chăm chú lắng nghe một cách say sưa, duy chỉ có cậu là ngoại lệ. Hai mắt cậu nheo lại, trong đầu lóe lên trăm nghìn cách để đối phó với cô. Một tuần sau đó, dù cậu quậy phá thế nào, đã dùng đến các chiêu trò gì, nhưng cô giáo đều không nổi giận mà cũng không trách mắng. Mỗi lần gặp cậu, cô còn chủ động chào hỏi từ xa, điều này khiến cậu có chút bất an. Sau đó cậu nhận thấy rằng, hầu hết mỗi chiều thứ sáu, cô giáo đều sẽ đi vào nội thành một chuyến, cậu cảm thấy rất tò mò. Thế là, một ngày kia cậu lặng lẽ đi theo sau. Sau khi băng qua vài con phố, trên một đoạn đường hẻo lánh, cậu dừng lại. Lúc này một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe máy vội lao tới, thanh niên ngồi ở phía sau đã nhanh tay giật lấy cái túi sách của cô giáo. Diễn biến quá là mau lẹ, thoạt đầu cậu đứng ngây ra đó một lúc, sau đó vội chạy đuổi theo chiếc xe máy, vừa chạy vừa kêu lên cướp. Nghe tiếng hô hoán của cậu bé, khi đến đoạn rẽ, hai tên cướp bị lạc mất tay lái, cả người lẫn xe đều ngã xuống. Một đứa ngã xuống đất không đứng dậy được, một đứa thì bị chiếc xe đè lên người không thể cử động. Cậu bé chạy đến chửi đáng đời. Cậu giật lại chiếc túi sách từ tay bọn cướp, đang định đưa lại cho cô giáo thì lại thấy tiếng cô giáo nhanh chân chạy đến. Cô vừa chạy vừa nói, hãy giúp cô dựng chiếc xe lên, cô đã gọi xe cứu thương rồi, cứu người quan trọng hơn cả. Ngây người một lúc, cậu mới phụ nhấc chiếc xe lên. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cô giáo sẽ nói như vậy. Từ bệnh viện trở về, cậu thắc mắc hỏi cô giáo. Tụi cướp giật đó cứ mặc cho chúng chết cũng là đáng đời, tại sao cô lại phải cứu chúng chứ? Cô giáo nói, bọn họ bị vậy thật là đúng với tội, nhưng chúng có thể chết nếu không cứu. Biết đâu hành động của chúng ta có thể cảm hóa được họ. Sao chúng ta lại không cho họ một lần cơ hội để cứu chuộc lại lương tâm chứ? Cậu như đã ngộ ra điều gì đó. Cô giáo nói tiếp, mỗi người đều có thể gặp phải lúc trắc trở, nhưng khi đối diện với nghịch cảnh hoặc những chuyện không thuận lòng, tuyệt đối đừng để cho oán hận che mờ đôi mắt. Cô biết em vốn không xấu, chỉ là cần có thời gian, đúng không? Cô tin rằng em sẽ thay đổi. Nghe cô giáo nói vậy, cậu im lặng. Cô giáo nói tiếp, trước khi tiếp quản lớp, cô đã biết ít nhiều về những chuyện có liên quan đến em. Gia đình em đã từng rất giàu có, bố em lại rất tốt bụng. Có lần trong lúc vô tình, ông đã thu nhận một tên trộm vô gia cư. Kết quả là một ngày kia, kẻ đó đã lấy trộm hết toàn bộ tài sản đáng giá của gia đình em. Bố em vì đau lòng quá đỗi mà sinh bệnh rồi qua đời. Mẹ em cũng bỏ đi lấy chồng khác. Sau tất cả những sự việc đó, em đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cái xã hội này, căm hận mọi người xung quanh, và em bắt đầu báo thù. Chỉ là trong những lúc báo thù không ngừng nghỉ như vậy, em mới có thể tìm được niềm vui. Nhưng mà từ sâu thẳm trong lòng, em thật sự có cảm thấy vui hay không? Nghe cô nói, hai mắt cậu ướt nhòa lúc nào không hay. Cô cũng trầm ngâm rồi nói tiếp, kỳ thực gia đình của cô cũng từng gặp phải những chuyện tương tự, nhưng cô không có oán trời trách người gì cả. Thứ sáu hàng tuần cô đều sẽ đi thăm các trẻ mồ côi cần cô chăm sóc. Cô mong rằng em sẽ không để cho thù hận chi phối cả cuộc đời. Hãy dùng trái tim thiện lương để đối đãi với mọi người xung quanh mình, giống như em đã làm ngày hôm nay vậy. Thế là cậu đã khóc ngon lành, như một đứa trẻ trước nay chưa từng được khóc vậy. 3 năm sau, cậu đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. 4 năm sau, cậu ra trường và có được công việc tốt. Bây giờ cậu đã là phó giám đốc của một doanh nghiệp. Năm nào cậu cũng đều dành trọn một ngày đến thăm cô giáo ngày xưa. Lần nào cậu cũng đều xúc động nói, cô ơi, sở dĩ em có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ cô năm xưa đã dẫn dắt từng bước một. Em thật sự rất biết ơn cô. Kết. Có thể bạn đã từng bị người khác lừa dối, hoặc có thể bạn đã từng oán hận cuộc đời này. Nhưng dù sao đi nữa, bạn lại không thể thay đổi hoàn cảnh được. Điều duy nhất bạn có thể làm là gieo một hạt giống lương thiện trong trái tim mình, để hạt giống đó nảy mầm và lớn lên trong tình yêu thương. Cuối cùng, kết ra những đóa hoa tươi đẹp, những bông hoa đó sẽ sưởi ấm cuộc đời bạn và cuộc đời những người chung quanh. Nhân mùa Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ước nguyện đêm Giáng sinh. Vào đêm trước ngày Giáng sinh, có một chàng thanh niên nghèo sống trong một căn phòng chật hẹp. Chàng làm trong một công ty nhỏ, có một chức vị cũng chỉ thường bậc trung. Hơn nữa, chàng không giỏi xã giao nên chẳng có lấy một người bạn nào. Chàng cũng muốn có người yêu, nhưng hầu như không thể. Đêm trước lễ Giáng sinh năm ngoái, chàng cũng đã quyết tâm rằng năm nay phải có người yêu để cùng đi chơi Noel. Nhưng rồi kỳ vọng trở thành khói mây. Đêm nay chàng lại ở một mình. Căn phòng hẹp của chàng thật điều hiu và ảm đạm. Ngoài kia đêm xuống, tuyết răng đó đây rồi ngưng động. Sự lạnh giá vây quanh, cơn lạnh thấm nhiễm vào tận trong căn phòng nhỏ. Lò sưởi không đủ ấm, phiên tre liếp đậy lại sơ sài, không thể chống lạnh. căn phòng quạnh quẽ, không bức tranh treo tường, không một bình hoa khoe sắc, không có thứ gì xung quanh có thể làm cho chàng cảm thấy sự ấm áp. Nói là đêm trước Giáng sinh, chứ chẳng có một thứ gì có thể gợi lên không khí đó cả. Chàng chỉ có một thứ duy nhất là âm nhạc mà thôi. Tựa người vào chiếc bàn nhỏ, chàng lắng nghe những bài nhạc Giáng sinh vang lên từ chiếc radio. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Những bài ca ấm áp đó không hiểu tại sao lại gợi lên nỗi cô đơn vô hạn, bởi vì chàng nghĩ mình không đáng phải chịu cảnh thê thảm như thế này. Tuy vậy, chàng không có ý định tắt radio đi. Nếu tắt nhạc thì không khí sẽ càng trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Cô đơn cũng là niềm an ủi vậy. Chàng lấy một chai rượu tây, rót xa ly và nhâm nhi một chút. Chàng muốn tự nói với mình là chúc mừng Giáng sinh, nhưng vì xấu hổ và vì cũng chẳng có gì để chúc mừng nên thôi. Và rồi có lẽ rượu đã thấm phần nào nên chàng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Bất chợt chàng cảm thấy bên cạnh như có hơi người nên kinh ngạc ngẩng mặt nhìn lên, và chàng thấy bên cạnh mình là ông già Noel, một ông già nhân hậu với chòm râu trắng bạc, mặc quần áo đỏ dịu, mang ủng, trong tay cầm một cái túi to, vẻ ngoài giống hệt như ông già Noel. Tuy thế, không cần phải nói ra thì chàng thanh niên cũng không đời nào tin đó là một ông già Noel trong chuyện cả. Chàng nghĩ đây là một trò đùa của ai đó mà thôi. Chàng bảo, này ông, thôi ngay cái trò đóng kịch vớ vẩn này đi. Giờ tâm trạng của tôi chẳng vui vẻ gì, tôi chẳng hơi đâu mà nhập hội vui đùa với ông đâu. Ông già Noel với đôi mắt hiền từ đáp lại, ta không đến đây để diễn trò hay quậy phá gì đâu con ạ. Vậy ông muốn ra bán thứ gì à? Vô ích thôi, tôi đâu có nhiều tiền. Này, ta chẳng đến để giao giảng hay bán buôn gì cả, ta là ông già Noel mà. Ý ông nói ông là hàng thật hả? Thôi đừng đùa nữa nha. Nghe chàng thanh niên nói vậy, ông già đáp, hãy nhìn kỹ ta mà xem, sờ thử đi này, thử nghĩ xem tại sao ta lại có thể thình lình xuất hiện mà không gây nên tiếng động nào chứ. Chàng nhìn kỹ, ông già rất hiền lành nhân hậu, có vẻ như không phải được người ta thuê hóa trang để làm ông già Noel đâu. Chàng sờ thử bộ râu của ông, không phải là râu giả, cảm giác rất an lành. Chàng nhìn quanh phòng thấy cửa vẫn khóa, nếu là người bình thường chắc chắn không thể đột nhập vào đây được. Ừ, chắc ông không phải là người thường rồi, hay là người của vũ trụ nhỉ? Ông xuống đây trinh sát để chuẩn bị xâm lược địa cầu không? Nếu là người vũ trụ có nền khoa học tân tiến, thì ta cần gì phải dùng phương pháp đi vòng vòng chán ngắt như vậy? Hơn nữa nếu muốn trinh sát, thì phải đi chỗ nào đặc biệt hơn chứ, đến đây để làm gì? Ta là ông già Noel thật đấy. Nghe những lời nói đó, chàng thanh niên gật gù ngẫm nghĩ. Chắc chắn là người vũ trụ sẽ không bỏ thời giờ công sức đến với căn phòng này làm gì. Bầu không khí toát lên từ giọng nói. Thái độ của ông già dần dần bao bọc lấy chàng một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Chàng cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ vui vẻ. Tuy nhiên, chàng vẫn có cảm xúc, nên có vẻ như không phải là giấc mơ. Chàng lên tiếng nói, đúng là ông già Noel thật rồi, nhưng tại sao ông lại tìm đến chỗ của tôi làm gì? Ồ, năm nay khi ta đang lang thang trên trời, nghĩ xem nên đến thăm chỗ nào đây, thì chợt cảm thấy có một luồng khí cô đơn sầu thảm, vì vậy ta ghé xuống để tặng quà. Con hãy nói ra điều mà con mong ước đi nào. Thưa ông, Vậy là câu chuyện cổ tích có thật à? Rất nhiều người trên thế gian này mong chờ sự tồn tại của ta trong tận ấy tim. Tùy theo sức mạnh của mong muốn đó mà ta xuất hiện và làm cho điều mơ ước của họ trở thành hiện thực. Cứ vào trước đêm Giáng sinh, ở đâu đó trên thế gian này lại có một điều kỳ diệu xảy ra đấy. Thưa ông, như vậy là con đã được chọn cho một lần hạnh phúc năm nay phải không ạ? Chà, thế thì tuyệt vời quá nhỉ. Vậy con mong muốn điều gì? Ông già Noel thúc giục. Trong đầu cậu thanh niên, những ý nghĩ liên tục xuất hiện và biến mất như chiếc đèn kéo quân. Một người yêu xinh đẹp, một căn nhà tiện nghi, đồ nội thất trang trí tuyệt vời, một chiếc xe mới. Không, nên chọn thăng tiến trong công ty thì hơn chăng? Hay là nên thêm vào tính cách của mình, năng khiếu, xã giao nhỉ? Ông già Noel lại hỏi, chà, nguyện ước của cậu là gì đây? Nhưng chàng thanh niên đến lúc đó lại không thể quyết định được. Trong lúc phân vân, trong tâm tư chàng bỗng nhiên có sự thay đổi. Chàng cất giọng hỏi, nếu như con từ chối thì ông có đến thăm nơi khác không? Có chứ, nếu đó là nguyện vọng của con. Bây giờ không hiểu sao con lại có những ý nghĩ thất thường, ngu ngốc. Nhưng quyền lợi nhận quà hay không là nằm ở trong tay con. Nói đúng hơn thì đó là tư cách hơn là quyền lợi. Chắc chắn có nhiều người tội nghiệp hơn con nhiều lắm. Ông nên đến đó thì hơn. Chẳng hạn phía trước đây một chút, có một cô bé bị bệnh nằm liệt giường, có vẻ như cuộc sống không dễ chịu gì. Nếu như ông xuất hiện, không hiểu cô bé sẽ mừng vui đến mức độ nào đây. Nếu bây giờ con nhận món quà của ông, thì biết đâu sau này con sẽ hối hận hay tự trách mình cũng nên. Vậy xin ông cứ im lặng bỏ qua chỗ của con mà ghé đến thăm chỗ cô bé ấy đi. Được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của con. Thế rồi ông già Noel bước đi và biến mất như thể xuyên tường, không để lại một dấu tích. Tuy nhiên trong tâm tư của chàng thanh niên kia có một điều gì đó tươi mới chưa từng thấy từ trước đến giờ. Chàng nhớ lại điều ông già Noel đã làm cho mình cảm thấy vui sướng. Chàng cảm thấy hài lòng và không hối hận điều gì cả. Chàng cảm thấy như mình đã nhận được món quà vô hình tuyệt vời vậy. Sau đó, chàng thanh niên nhâm nhi thêm chút rượu, tự nói với mình chúc mừng Giáng sinh và đi ngủ. Chàng mơ thấy một giấc mơ đẹp đẽ. Cô bé gái chừng 8 tuổi đang nằm trên giường bệnh, đọc sách một mình. Ông già Noel xuất hiện bên cạnh và cất giọng nói, này con có điều ước gì không? Hãy nói cho ta nghe với nào. Cô bé nằm trên giường, nghiêng đôi mắt nhìn và kêu khe khẽ. Rồi cô cất tiếng hỏi những điều cơ bản, như chuyện gì đây? Ông ở tiệm nào đến vậy? Dâu của ông già hay là dâu thật? Tuy nhiên, cô bé không thể phát hiện điểm nào là giả trá cả. Cô vốn tính ngoan hiền, nên cuối cùng, cô thừa nhận là ông già Noel thật. Ồ, vậy là ông già Noel thật rồi à? Đúng vậy, chứ còn gì nữa con? Con có mong muốn hay nguyện vọng gì thì cứ nói cho ta nghe nhé. Ta sẽ cho con toại nguyện đấy. Ồ, nếu như vậy thì... Cô bé bắt đầu suy nghĩ. Một thứ đồ chơi mới hay một người bạn mới thì hay quá. Vì mình cứ nằm trên giường bệnh suốt nên không có bạn cùng chơi đùa và trò chuyện gì cả. À, hay là mình ước được khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại thì hay biết bao. Ông già Noel thúc giục. Con vẫn chưa quyết định sao? Cô bé hỏi. Nhưng tại sao ông lại đến chỗ của con? Thực ra thì lúc nãy ta có đến thăm nhà một người không thể nói tên cho con nghe được, và cậu ấy đề nghị là ta nên đến đây. À, thì ra là vậy. Cô bé nhắm mắt lại, cứ tưởng mình chỉ lẻ loi cô quạnh một mình. Nào ngờ đâu, ở trên thế gian này cũng có người nghĩ đến mình nhỉ. Cô bé trở nên vui vẻ, biết mình không còn là thứ đồ vô dụng bỏ đi. Thật là quá sức kinh ngạc. Có lẽ vì thế mà cô bé chợt thốt ra những lời này: Ông Noel ơi, con chẳng cần gì cả. Xin ông hãy đến chỗ khác xem sao. Chắc chắn có những người tội nghiệp hơn con nhiều lắm đấy. Người nào vậy con? Chẳng hạn như cách đây mấy căn có ông bác, nhưng con nghĩ ông ta không có bạn bè đâu. Chắc chắn đêm nay ông sẽ chán nản lắm. Vậy xin ông Noel đến đó mà an ủi ông ta đi. Ờ, nếu đó là nguyện vọng của con thì ta sẽ làm như vậy. Tạm biệt nhé ông già Noel ơi. Chào con nhé. Ông già biến mất, nhưng niềm vui vẫn không ngừng lan tỏa trong tim của cô bé. Đâu đó trên thế gian này vẫn có người nghĩ đến mình đến mức từ chối quyền lợi nhận món quà quý của ông già Noel mà nhường cho mình. Mình chỉ cần vậy là đủ rồi. Cô bé cảm thấy như thân thể mình chợt khỏe hẳn lên. Mình muốn sống. Cái ước muốn đó lan tỏa khắp người cô bé, và cô bé cảm thấy như căn bệnh bắt đầu được chữa lành. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.